Màn 4. Trước quan tài nào khác, ta sẽ lại gặp nhau lần nữa, của anh, của em, hay kinh khủng trên hết, của một trong các con chúng ta. Elsa gửi chị Sophia, Paris thứ ba, ngày 1 tháng 11, lễ các thánh. Chị Sophia dịu dàng của em. Có, em đã viết thư cho anh Simon. Và chị biết sao không? Em cảm thấy mình bắt đầu sống lại. Em cảm thấy vững chắc hơn, chính mình hiện diện nhiều hơn với thân thể mình, với cuộc sống hàng ngày. Đột nhiên em mặc quần áo màu sáng hơn, em đã ghé tiệm làm tóc, em tìm lại được thú vui nấu ăn, em thích chơi với bé Emily hơn. Và em đi bộ trở lại, 10.000 bước một ngày, em cũng tập thái cực quyền trở lại. Từ sáng sớm tinh mơ, em ra vườn Luxembourg, nơi em gặp những người khác tập hợp xung quanh một ông thầy mà Miroli và Liu đã giới thiệu. Một người Bắc Kinh, thọ gần 100 tuổi và rất điềm tĩnh, dẻo dai, đáng kinh ngạc. Ít khi cười, nhưng nụ cười lại thật dễ thương, có vết chân chim bất tận. Có một động tác thái cực quyền mà em rất thích, tên là đơn tiên, xoay nửa thân trên và cánh tay quét duyên dáng vào không khí. Bàn tay quặp lại thành hình mỏ chim. Nói thế nào với chị đây? Nó kích động em. Em có cảm giác được kích thích. Em biết là chị biết em cảm nhận như thế nào. Nhiều lần mỗi ngày, em vẫn nghe mình nói chuyện với anh Simon, nói thành tiếng. Em vẫn viết thư cho anh ấy, tất nhiên là viết thư tay. Làm em trút bớt gánh nặng vô hình, phải hoan hô phép hoạt dụ, cho dù em hầu như không phát âm được từ này. Khi em nghĩ đến không biết bao nhiêu lời tiên đoán về việc thương nhớ, em đã đọc bao nhiêu là bài viết và sách về đề tài này kể từ sau cái chết của anh Simon. Một mớ tầm phào, hãy quên đi, đừng giữ liên lạc với người quá cố. Đây là một ảo tưởng nguy hiểm, một sự khước từ thực tại có hại cho sức khỏe. Hãy quên người đã mất, hãy chuyển hướng tình cảm dành cho người ấy, hãy tái đầu tư tình cảm, một cụm từ thật tục tiểu, vào một thứ khác. Vào một người khác. Để tan như thế mới là hợp thời. Nếu không thì ta đang phủ nhận thoái triển, hoang tưởng, bị bệnh lý tâm thần. Đó là những chuyện vớ vẩn mà người ta gieo cho ta để khuất phục tâm hồn ta cho dễ hơn. Em thật biết ơn chị về lời khuyên quý giá kia, nhưng ta hãy quay về chuyện của chị và những gì đang diễn ra với gia đình chị. Em đã suy nghĩ. Trong tình hình hiện tại, em có cảm giác là chị nên tập hợp tất cả mọi người lại, tổ chức một tiệc kỷ niệm, một bữa tiệc thật lớn như chị biết cách làm. Đây là một việc mà anh Leone có thể giúp chị tốt nhất, để lặp lại lời khuyên của cha Mulligan, linh mục xưng tội của chị. Thương chồng chị để cho chị tự tiến hành những việc này. Vậy hãy để anh ấy khẩn trương lên, nhân danh Chúa Trời, hãy cho anh ấy động chân động tay như chính anh ấy nói. Vậy là anh ấy đã viết thư cho Boris và con trai đã trả lời cho cha. Một bước khởi đầu tốt, cần phải kiên trì và anh chị phải giữ liên lạc với con, duy trì sự đối thoại thành văn dường như cuối cùng đã được tất cả chấp nhận và chắc chắn có những hiệu lực ẩn. Nhưng khoan đã, nói về vụ thư từ chị chưa được nghe chuyện hay nhất này. Chị hãy đứng cho vững vàng hoặc ngồi xuống, hít thật sâu vào chuyện về mẹ của chị em mình. Từ khi mẹ vào ở hẳn trong viện dưỡng lão, chị em mình buộc phải làm thủ tục để hủy hợp đồng thuê căn hộ ở Vagirat, cũng như bắt đầu soạn bàn ghế và tư trang của mẹ. Đôi khi Rachel và Emily đi cùng em để giúp em phân loại đồ đạc. Cả ba đã đến đó chiều hôm qua. Rachel có bỏ đi mua vài thứ, em đang soạn các album tem của bố. Thì bé Emily gọi, bé đang khom người nhìn cái rương chứa các thùng hình và những đồ cũ khác, và chỉ cho em xem một cái hộp thiết nhỏ, màu mè, trang trí hoa văn phong cách Art Nouveau, tân nghệ thuật, xinh đẹp. Bé xin lấy cái hộp đó cho mình. Em không biết chị có để ý cái hộp này khi chị em mình xem những gì chứa trong rương không, nhưng em không nhớ nó. Em thử mở ra, nhưng nắp được dán băng keo rất kỹ, và em phải rạch băng keo bằng đầu dao nhọn. Em phát hiện 6 phong bì với nét chữ viết lạ, được cột ri băng xanh da trời dán tem từ Munich, một phong bì vào năm 1953, còn 5 cái kia vào năm 1961. Tất cả đều gửi cho mẹ, Noemi, Hộp thư bưu điện Paris, sau lưng mỗi phong bì là một chữ V đơn, viết hoa, không có địa chỉ. Trước khi tiến xa hơn, em đã tính nhẩm. Năm 1953, mẹ được 20 tuổi, chị vừa mới sinh ra. Mẹ đã lấy bố 2 năm trước đó. Còn vào năm 1961, mẹ 28 tuổi, bố 40, chị 12, chị Mary Lux 8 tuổi, còn em thì 7. V, đó có thể là ai nhỉ? Em thú thật là em hơi phân vân không biết có nên đọc những bức thư này hay không. Mẹ có chấp nhận không? Để cũng giống như nhật ký riêng, đúng không? Nhưng có phải nhật ký được viết ra với hy vọng sẽ được đọc một ngày nào đó? Em đã rất tò mò. Em lấy lá thư đầu tiên, thư năm 1953, rồi lá thư đầu tiên trong năm cái của năm 1961. Và em đã hiểu ngay một người tình bí mật. Ông ấy ký tên Vladimir, không có họ. Hiện em mới đọc được 2 lá thư đầy cảm xúc, cháy bỏng tình yêu và đam mê, với những đoạn mô tả bạo dạn về mẹ của chị em mình mặc đồ lót, những lời tỏ tình nồng thắm, vài phát họa khỏa thân, hình dung ra mẹ rất dễ dàng. Lúc ấy trẻ đẹp, dáng đứng gợi cảm. Thoạt đầu họ đã quen nhau lúc mẹ 20 tuổi, rồi không gặp nhau nữa để đòi gặp lại nhau 8 năm sau. Em muốn chờ để đọc tất cả các lá thư chung với chị. Nếu chị đồng ý, lúc chị 10 tuổi, chị có nhớ một ông Vladimir nào đó trong số bạn bè của bố mẹ không? Em thì không nhớ. Dường như là người Nga quý tộc, hậu duệ của một gia đình đã trốn khỏi nước Nga lúc xảy ra cách mạng năm 1917. Hiện em không biết ông ấy có nói nhiều hơn về mình trong 4 bức thư kia không. Theo em hiểu thì ông ấy sinh ra tại Berlin và đến Munich ở, nơi ông hành nghề phiên dịch và sáng tác văn. 2 lá thư mà em đọc chứa đầy trích dẫn của Pushkin, Goncharov, Tchekhov, Bulgakov. Đúng là một người say mê văn chương. Phải, chị thương yêu à, mẹ của mình đã có một mối tình ngoài luồng. Người mẹ hết lòng với bố và các con gái, nghiêm túc và rất kín đáo khi ăn diện. Trời ơi là trời! Em nóng lòng được cho chị xem tất cả và cùng chị đọc phần tiếp theo. Tạm thời xin chị đừng nói với ai cả. Em tự hỏi không biết chúng ta sẽ nhìn lại mẹ như thế nào trong lần đến thăm sau tại nhà dưỡng lão. Dưới nét mặt nhớn nhác và cứng đờ, ta sẽ tìm thấy những dấu vết nào từ cuộc đời tình cảm của mẹ. Sự kiện này làm em cảm thấy điên rồ quá và nó làm em quên cả việc để tang chồng. Em đã nói cho anh Simon vài lời rồi. Anh Simon từng nghi ngờ mẹ có cuộc sống phiêu lưu để chọc mẹ và khen nhan sắc của mẹ. Thật ra anh Simon rất tinh ý. Chắc anh ấy đang cười thầm đằng sau vách kính bên kia. Thương mến, Elsa. Leone gửi anh trai Jerome. Paris thứ 3 ngày 1 tháng 11. Anh Jerome thân mến. Có phải vì Sophia và em gái vừa mới nảy ra thói quen viết thư cho nhau gần đây mà em cũng viết thư cho anh không? Có phải là vì hôm nay là lễ các thánh và anh em mình coi như đã chết với nhau không? Em đến với nhà anh bằng câu chữ. Như anh thấy, viết tay và bằng tiếng Pháp, tiếng của chúng ta, tiếng mà chúng ta đã chia sẻ thời thơ ấu, tuổi thiếu niên, tuổi 20 của chúng mình. Anh có biết rằng, khi em nghĩ đến anh, hoặc khi nằm mơ thấy anh, em cảm thấy mình là một người em trai tồi không? Phải chăng em đã phản bội anh khi nhận quyền thừa kế bất công của cha? Phải chăng em đã muốn đóng vai người con tốt cho đối ngược với người con xấu? Điều đã không ngăn cản anh công thành danh toại, xa người thân, như thể để chế nhạo gia đình. Ngày nay, chính em đang cán đáng phía đông vườn địa đàng. Nhưng em không viết thư cho anh để khuấy động chuyện cũ đang yên. Những năm vừa qua đã làm em rã rời, đúng. Sau cùng em đã tìm ra khá vất vả, một người kế nhiệm phòng mạch, chứ anh sẽ nói cuối cùng nó đã được tự do, tha hồ mà vẽ. Thật ra là không, em không còn hứng thú nữa. Có thể cháu Edward đã nói cho anh biết rồi, từ 7 năm nay, Boris không gặp vợ chồng em nữa, con tránh mọi liên lạc với chúng em. Lúc 33 tuổi con đã từ bỏ y khoa để lao vào kinh doanh, giống như anh vậy. Con đã sang Thụy Sĩ ở gần hơn một chút so với anh. Chứ em không cần miêu tả sự tàn phá mà việc ra đi này để lại trong lòng em, trong lòng Sophia. Chưa kể những đứa con khác của em đều thương yêu anh hai như em yêu con. Boris tự cho mình là nạn nhân của một vụ bất công, một vụ không thấu hiểu trong khi em cứ tưởng mình là một người cha công bằng và biết thông cảm. Sự công bằng được lập luận thật lạ lùng khi diễn ra giữa các thành viên trong một gia đình, trong tòa án riêng tư này vang lên những lời biện hộ và khách án. Nhưng thường nhất là sự im lặng trong thâm tâm của mỗi người. Người ta kê ra những lý lẽ nhằm bào chữa cho thành viên này, nhằm làm mất uy tín của thành viên kia. Không có thành viên nào thấy cán cân nghiêng sang cùng một bên. Nhưng mà này, anh Jerome, một địa vị thật sự công bằng và vô tư có tồn tại. Trong một gia đình không, mỗi một người tự cho là mình có được địa vị ấy. Tất nhiên những câu hỏi này nhắc lại chuyện cũ của chúng ta, của anh, của em. Em vẫn còn thấy cảnh tượng ở nghĩa trang London như người ta vừa mới hạ huyệt quan tài của chị Virginia. Đó là lần đầu tiên chúng ta thử nói chuyện với nhau sau nhiều năm im lặng. Kết cục không tốt đẹp, chúng ta đã cãi nhau. Sau này em rất giận mình đối xử như thế với anh khi mà anh đột nhiên quá vợ và con trai anh còn nhỏ. Chưa kể là em rất mến vợ anh, chị rất tử tế với chúng em. Chị ấy khuyến khích anh gặp lại gia đình. Em có viết thư xin lỗi anh, nhưng không thấy hồi âm. Có ý nghĩa gì không khi muốn sửa chữa những bất công và lỗi lầm trong quá khứ? Việc này có khả dĩ giữa anh và em không? Cả giữa Boris và em nữa. Anh lại xa cách. Chúng ta chỉ gặp lại nhau vào những lễ tang cha. Những người duy nhất mà anh liên lạc thường là mẹ. Mẹ đã không sống được bao lâu hơn cha và chúng ta lại gặp nhau một lần nữa trước nhà tang lễ. Cách đây cũng phải 10 năm rồi, đúng không? Mỗi lần gặp đó, ta chỉ kịp uống một ly và cả hai anh em đều dè dặt. Phải chăng trước quan tài nào khác, ta sẽ lại gặp nhau lần nữa? Của anh, của em, hay kinh khủng hơn hết, của một trong các con chúng ta, đó là nỗi bất hạnh đau khổ nhất. Em sẽ đi vào trọng điểm. Con trai em đã cắt đứt với chúng em như anh đã cắt đứt với gia đình mấy năm về trước. Vậy mà Boris vừa mới viết thư cho vợ chồng em. Cả nhà hy vọng được gặp lại con. Boris giờ ở một mình, đã ly dị, đang bệnh, bị vợ cũ ngăn không cho gặp các con. Cho nên em trai anh quyết định viết thư cho anh. Em không muốn anh em mình bị cắt đứt nữa. Em không muốn gia đình anh và gia đình em bị cắt đứt nữa. Cắt đứt như thế là nguy hại, không có lợi cho ai cả. Ta hãy cố gắng vượt qua. Thư này được viết tay, nghĩa là em giơ tay về phía anh. Anh hãy bắt lấy tay em, đừng làm ngơ. Trong xưởng vẽ, anh có biết em chữ tấm hình nào ghim trên tường không? Tấm hình anh em mình đang tắm ở khe lũng than. Anh 17 tuổi, còn em 14. Sophia dự định tụ họp gia đình vào cuối năm. Toàn bộ đại gia đình anh, gia đình em, gia đình chúng ta. Sophia hy vọng tập hợp tất cả mọi người ở nhà chúng em, giống như kiểu loài chim di trú khi tất cả cùng hội tụ trước chuyến bay dài. Sophia sẽ viết thư cho anh để báo mọi thông tin chi tiết. Em hy vọng anh sẽ hồi âm thư em và lời mời của vợ chồng em và chúng ta sẽ gặp lại nhau nhân dịp này. Leonie, em trai anh. Sophia gửi tập thể đại gia đình Paris thứ năm ngày 3 tháng 11. Các thành viên trong đại gia đình của chúng ta thân yêu, anh Jerome, chị Eva, cháu Edward, cháu Maisie, cháu Terence, cháu Dorothy thân mến. Marie-Louise, Elsa, cháu Rachel, cháu Max, bé Emily thân mến, Boris, Matthias và Leon II thân mến, Charlotte, Ernest, Sabine, Joe, Sylvan thân mến, Mireille, Lewis, Boris II thân mến, Luke và Rita thân mến, Leone và Sophia vui mừng mời toàn thể gia đình đến Paris nhân dịp lễ cuối năm. Đã lâu lắm chúng ta chưa gặp lại nhau, đến lúc phải tụ họp rồi. Lời mời trải dài trong khoảng thời gian từ 20 tháng 12 cho đến 5 tháng 1, theo sự thuận tiện của mọi người. Chúng tôi sẽ tiếp đón mọi người tại nhà chúng tôi, ở đường Nicolas Hoero, hoặc tại nhà các con chúng tôi là Charlotte, Mireille và Luke, tùy ý mọi người. Ngoài thức ăn ngon do chúng tôi nấu, sẽ có tổ chức những chuyến đi chơi chung đến viện bảo tàng, phòng hòa nhạc và nhà hát. Sẽ thật tốt nếu chúng ta cùng phối hợp thời gian biểu cho một số ngày nhất định, đặc biệt vào đêm Giáng sinh. Xin mọi người xác nhận sự tham gia của mình vì các vấn đề lặt vặt về tổ chức. Và trên hết, mong mọi người hãy đến. Alleluia. Tất cả mọi người đều trong tim tôi. Sophia. Men gave names to all the animals. In the beginning, long times ago. Bob Dylan. Boris gửi cha Leone, Geneva thứ 6 ngày 4 tháng 11. Kính thưa cha, bố hoặc ông Leone, ngày nay con không biết gọi cha thế nào nữa. Các thư của cha, của Charlotte, của Mary, của Luke và cả thư của mẹ hay má hay bà Sophia khiến con hoang mang và dường như có một tác động mà con không thực sự ngờ đến. Một hiệu ứng chậm, như một vị thuốc tác dụng chậm hay một đột biến địa chất, một cơn địa chấn diễn ra chậm. Và những nút thắt vô hình dường như đang lỏng ra, nhưng những nút khác đang thắt lại khắp nơi, trong tâm con, ở tận đáy lòng con. Con không biết bản chất chúng là gì. Có phải là bản chất sinh học hay chỉ là một vụ khuấy động cảm xúc? Nó buộc con phải nhận thấy rằng miễn nhiễm tự nhiên của con đang mạnh dần. Các kiểm tra xét nghiệm cuối cùng cho thấy như thế. Các kháng thể của con đang hoạt động. Con đi bệnh viện một tuần một lần và gặp bác sĩ tâm thần một tuần hai lần. Phòng khám của ông ở tại Carros, một xã thuộc Geneva. Ông không phải người trẻ tuổi và dường như ông đã dời lại thời khắc nghỉ hưu. Mỗi một trong hai lần khám với ông đều diễn ra bằng cách hai người cùng nhau tản bộ trong khu phố của ông, vừa đi vừa nói chuyện. Ông ấy cần tập thể dục, đó là kiểu walk and talk, theo kiểu thuần túy của người vừa đi vừa thảo luận thời xưa. Đồng thời ông trao đổi thư từ với Charlotte về việc này, con đồng ý hoàn toàn. Cô để ông tự do làm theo ý mình. Ông khá thành thật, ông không chơi trò gãi đúng chỗ ngứa. Và hiện thì con tin tưởng ông ấy để xem có lâu bền không. Ông ấy có vẻ tin rằng việc chúng ta viết thư cho nhau là một cách để tự chữa lành cho chính mình. Khi con đọc thư của gia đình thì con phải thừa nhận rằng mỗi người trong nhà mình hé lộ cho con biết một bộ mặt mới mà con không biết hoặc con đã xóa khỏi ký ức. Giọng điệu có vẻ trung thực. Có phải con thả lỏng sự dè chừng bởi vì con đã trở nên yếu đuối, hay là do chúng ta viết thư tay cho nhau? Con đang thắc mắc về các hiệu ứng tiềm năng của cách làm này. Viết tay có vẻ hoạt động như một bài kiểm tra tính xác thực, mà không cần xoay sang thuật xem tướng chữ. Có thể bởi vì đó là một cách để tái kích hoạt trí nhớ, cảm xúc vận động của ta. Kết hợp động tác với lời nói giống như cử chỉ tay và biểu hiện nét mặt đi kèm với lời nói. Cầm bút máy, cầm bút bi hay bút chì để nói chuyện với ai đó là đặt vào đó một chút bản thân mình, dấn thân, để lộ mình nhiều hơn là qua bàn phím. Có phải Voltaire nói rằng chữ viết tay là bức tranh của giọng nói? Như mê tín dị đoan theo một kiểu nào đó, hiện con chưa dám chuyển sang một chế độ khác để tiếp tục trao đổi giữa chúng ta qua email hay điện thoại. Vả lại Yuri sẽ nhăn mặt, con đã bắt đầu biết dự đoán trước phản ứng của ông ấy. Có ước gì bây giờ mình có khả năng biết nhìn lại đủ để phân tích tất cả chuyện này một cách hợp lý, với ít cay đắng và giận dữ hơn. Nhưng Yuri vẫn biết kiệm lời giải thích, chỉ thỉnh thoảng đưa ra vài câu như miễn cưỡng. Ông ấy có vẻ tin tưởng rằng mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn giữa chúng ta hơn là với ông ấy. Dù thế nào đi nữa, có thể chúng ta sẽ hiểu ra được những gì xảy ra trong các mối quan hệ qua lại và cuộc đời riêng của mình. Phần con vẫn còn rất vất vả, thật là nhọc nhằn và thậm chí đau đớn. Đúng là con vẫn bị ám ảnh bởi tình trạng của Matthias. Con sẽ nói rõ hoàn toàn hoàn cảnh cho cha. Ngay từ khi bắt đầu ly hôn, mọi thứ đã dần dần xấu đi giữa con và Ruth. Cô ta khát khao muốn trả thù và muốn đánh con ở chỗ đau nhất, hiện là thông qua hai đứa con. Cô ta tố cáo con là có thái độ và vô trách nhiệm, chưa nói đến cách hành xử được cho là độc hại với hai con, đến mức đòi phải đưa vào các biện pháp tạm thời cấm con tiếp xúc hoàn toàn. Hiện thì cô ta không tự đặt lại vấn đề ở bản thân mình, cô ta quy hết mọi trách nhiệm cho con. Con không được gặp hai con từ mấy tháng rồi. Cuối cùng quan tòa phụ trách cuối dường như đã thức tỉnh. Ông vạch trần mọi mưu mẹo của Ruth, khiển trách cô ta và quyết định tái lập quyền thăm con của con. Khiển trách lẽ ra phải cho con mụ media này lên ghế điện. Vậy mà cả Matthias cũng như Leon đều chưa muốn gặp con. Matthias vừa đến tuổi thành niên và không còn bắt buộc phải làm theo bất cứ điều gì. Còn về Leon, thằng bé 15 tuổi, con có thể yêu cầu gặp con mình. Nhưng con muốn điều này xuất phát từ chính thằng bé. Hôm kia con đã gặp thằng bé trên đường về nhà con. Hoàn toàn tình cờ, thằng bé đã khẳng định. Thằng bé dắt con Suresh bằng dây. Hai bố con đi vài bước với nhau rồi thằng bé đồng ý lên nhà con. Thằng bé thích thú xem lại căn hộ nhà con, vui mừng khi thấy rằng con giữ nguyên phòng của nó và phòng của Matthias, và rằng con vẫn giữ trữ sẵn đồ ăn cho Soret. Cuối cùng, nó đã chấp nhận gặp lại con với điều kiện là giấu mẹ để không làm phức tạp thêm cuộc sống của mình. Con muốn đi lén giữa mẹ và bố. Thằng bé đã nói thế, Leon cũng chịu bí mật trao lại một lá thư con viết cho anh hai nó. Đó là cách đây một tuần và cho đến hôm nay, Matthias vẫn chưa trả lời con. Cô đã nói cho đứa con trai lớn của mình, rất lo lắng. Thằng bé tự đặt mình vào đủ thứ điều nguy hiểm. Từ khi thi trượt tú tài vào tháng 6 vừa qua, thái độ của nó càng ngày càng tệ hại đi. Bạn học không còn gặp nó nữa, nó không ngủ ở nhà, vẽ tá trên tường thành phố với đám bạn cú đêm của nó. Con biết tất cả từ Leo. Và từ mấy ngày nay nó đã biến mất. Đúng là đây không phải lần đầu tiên nó bỏ đi bụi, nhưng nó đang bệnh và nó cần được chăm sóc. Làm thế nào nếu nó không báo tin cho ai cả, kể cả bác sĩ của nó? Con không biết nó có uống cortisone không. Có lẽ nó đang la cả ban đêm để xịt sơn, uống rượu, dùng thuốc phiện. Chuyện này đã bắt đầu trong khi vụ ly dị đang diễn ra. Thằng bé từng thích hội họa giống cha và dự định học mỹ thuật. Giờ nó không vẽ nữa, không đọc bộ sách đồ sổ các bài tiểu luận về Francis Bacon. Thân tượng của nó, bạn gái nó cũng lông bông và không có ảnh hưởng tích cực nào tới thằng bé cả. Con nhỏ cứ mù quáng đi theo Matthias trong mọi vụ điên rồ. Matthias bị cảnh sát bắt 2 lần rồi và phải qua đêm ở đồn cảnh sát. Hiện không có hệ lụy pháp lý nào. Ruth có vẻ mặc kệ. Còn con thì bị ám ảnh bệnh nỗi sợ. Matthias có bản chất u sầu. Khi con nhìn thấy ánh mắt giận dữ trong cái nhìn của nó, con lo sợ cho nó. Từ tháng 6 nó đã bị mất mặt. Việc đi trượt khiến cho nó trốn tránh mọi người. Trong khi đâu có quá gì nghiêm trọng chứ. Vài tháng nữa nó có thể thi lại. Tóm lại con không biết phải làm sao. Con có cảm giác mình đã mất hết uy tín trong mắt con trai. Con không còn ảnh hưởng nào trên lựa chọn của thằng bé. Từ khi mẹ nó chế nhạo con và tẩy não nó, ai khác ngoài con có thể có chút ảnh hưởng với con trai con, với động cơ của nó. Không có ai trong số đồng nghiệp hay bạn bè ít ỏi mà con đã có thành phố này có thể tiếp cận nó. Ruth thận trọng đánh xa họ và con. Con chào cha, bố, ông Leonie, Boris, kẻ xấu xa. Ernest gửi vợ Charles, Paris, chủ nhật ngày 6 tháng 11. Charles của anh, đến lượt anh cầm bút. Dường như cách làm này hiệu quả khi cần phá vỡ sự im lặng, bởi vì đây đúng là điều đang xảy ra với gia đình em. Từ khoảng thời gian gần đây, vợ chồng mình không còn nói chuyện với nhau, không còn cười với nhau nữa. Em đi làm về mệt lã, em la mắng cha con anh. Em thường đắm nhìn trong suy tư. Anh cảm thấy em đang dần xa anh. Có phải anh xua đẩy em đi mà không hay biết không? Charlotte của anh ở đâu rồi? Anh và em đã luôn hòa thuận về tất cả những gì liên quan đến con cái. Đúng là mình không phải lúc nào cũng thống nhất về Sabine, nhưng đó là chuyện nhỏ, anh tin con gái. Anh biết là em cũng vậy, có thể em hay bắt bẻ con nhiều quá, tuổi này là tuổi hay cãi bố mẹ mà, phải không? Em hãy nhớ lại em đã mô tả tuổi niên thiếu, bị hỏng của em cho anh nghe. Không bóng dáng một cuộc nổi loạn nào. Em luôn mẫu mực, theo lẽ phải và ngoan ngoãn. Sabine giống em nhiều, nhưng không có cái phanh kiềm chế như thế và như vậy tốt hơn. Em hãy cho con bé một khoảng không riêng. Nhưng không phải anh cần nói chuyện về vai trò làm cha mẹ của chúng mình, mà là nói về em, về anh, về bè đôi riêng chúng ta. Chuyện gì đang xảy ra với chúng ta vậy? Có phải anh không biết cách nói chuyện với em nữa? Có phải em quá lu bu bởi những gì xảy ra với Boris và gia đình em? Đến nỗi quên đi bố con anh. Quên mất anh. Không phải đấy, anh là đồng minh số một của em sao? Còn gì trong quan hệ tình yêu hai người như một của chúng ta? Có phải chúng ta để cho công việc hàng ngày lấn chiếm mình? Những điều chúng ta say đắm đâu rồi mà anh đã từng giữ chặt, đã từng yêu? Bài hát Bove Root Booth. Sáng nay anh nhìn em ngủ, gương mặt em có biểu hiện vừa giận lẫy vừa nghi tơ, khiến anh mềm lòng. Anh đã nhấc cái chăn lên để ngắm tấm thân ngọc ngà của em. Anh đã muốn mơn trớn hơn, hôn em, chiếm lấy em và đánh thức em bằng cách đó như đã từng làm thường xuyên. Anh đã kìm mình lại. Nàng cần nghỉ ngơi, anh tự nhủ như thế. Em thấy không, anh đã đến mức vận dụng đến loại lý lẽ rất ngoan như thế. Nhưng khi thiếu sự sôi động tuyệt diệu giữa ta, Charles ơi, anh và em sẽ ra sao? Một cặp đôi buồn tẻ và ủ rũ, một đôi tượng nằm. Nó tất cả là do thời gian bào mòn, được người ta thường viện cớ để biện minh cho sự chán nản, sự lầm lạc, sự rời bỏ. Chẳng lẽ chúng ta lại phục tùng theo mốt chia tay, mốt vợ chồng xài một lần thay đổi được, hay mốt nhiều tình yêu mà nhiều người khoe khoang? Chúng ta phải trấn tĩnh lại em à. Có phải thay đổi một cái gì đó trong cuộc sống của mình, dành nhiều chỗ hơn cho một chút bất ngờ và đổi mới không? Em nghĩ sao về một chuyến trốn đi cuối tuần sau, chỉ riêng anh và em, không dẫn con theo, không đến bữa ăn thường lệ chủ nhật tại nhà cha mẹ em? Em còn nhớ cái khách sạn đảo St. Louis không? Nơi em đã đến mà không mặc gì dưới áo bành tô. Anh yêu em, Ernest. Edward gửi em gái Maisie. London, thứ ba ngày 8 tháng 11. Em gái thương mến, vài lời về thành phố Mekong, nơi anh được UCL, chú thích, University College London, nó chú thích, mời nói chuyện một buổi về nghệ thuật sáng tác vần thơ chuẩn chọn của Dylan Thomas tuyệt diệu. Anh được mời đến ở tại nhà Ismet, một ông bạn nhà thơ Thổ Nhĩ Kỳ, thông dịch Nazim Hormet vĩ đại. Nhà anh ấy ở Glenvale, một khu phố thú vị, nơi vẫn còn những quán bar mở cửa thâu đêm. Như đã nói với em qua điện thoại tối hôm kia, họ đều đang viết thư cho nhau. Những người trong gia đình ta ở châu Âu viết bằng tiếng Pháp và bằng tay. Anh đang nghĩ đến trên máy bay và tự nhủ khi đến London. Sao mình không làm như thế với bé Maisie nhỉ? Anh đã mua một cây bút mực kiểu xưa tuyệt đẹp, xanh lá sọc vàng, trong một tiệm văn phòng phẩm ở Marguerite Street. Và thế là anh đang viết cho em đây, trong khi Ismet kiên trì ngáy khò khò ở phòng bên cạnh. Em đã biết qua cha rằng anh cũng viết cho cha một lá thư tay để khuyến khích cha liên lạc với chú Leonor kính mến của ta. Và anh biết là em tán thành với anh vì sao chính em cũng đang nói chuyện với cha theo hướng này. Anh biết rằng cha nghe em nhiều hơn là nghe anh, nhưng giữa mình với nhau, ta đều biết cha sẽ không làm theo lời khuyên này. Anh em mình đều biết rõ cha, câm như hến. Không biết cha có khả năng cảm nhận điều gì đó nếu nhận được thư của chú hay không? Hay thím Sophia, hay đúng hơn là thể hiện những gì cha đang cảm nhận. Em có nói rằng em gọi điện thoại cho mẹ em ở New York để xem mẹ em nghĩ gì. Thật đáng buồn là dì không còn biết ai là ai trong gia đình chú Leone. Nhưng anh đã hiểu ngầm là dì uống đến ly gin fizz thứ năm rồi. Lúc còn sống, mẹ anh quan tâm hơn tới gia đình chồng như anh thường kể cho em. Còn em thì anh nghĩ em giống mẹ anh hơn là mẹ em trong lĩnh vực này. Mà em luôn ủng hộ cuộc gặp mặt. Em cũng xác nhận rằng em sẽ đi Paris như anh. Tiếc là Lawrence và Terence không thể đi cùng. Hai cha con phải giúp bố mẹ chồng em sửa chữa ngôi nhà lớn ở vùng Adirondacks. Nếu anh nhớ đúng, họ đã xây nhà đâu đó bên bờ hồ Champlain, nơi anh quan sát được cách đây vài năm. Một con chim ó cá tuyệt đẹp bay lượn rồi đâm nhào xuống con mồi béo, có lẽ là một con cá trê, được chim ó cá mang đi trong móng vuốt của nó bằng những cú vỗ cánh thật mạnh. Cũng may là cháu Dorothy sẽ đi cùng em. Anh mong gặp lại cháu. Anh thấy cháu ngày càng giống em hơn. Em có nói rằng cháu cũng rất thích Flannery O'Connor. Anh có suy nghĩ đến những gì em nói về các bức thư của nữ văn sĩ này trong The Habit of Being. Cũng như em, anh thích văn phong của bà. Cách viết văn xuôi thực sự khác với tiểu thuyết hư cấu mà anh cũng thích, đặc biệt là A Good Man Is Hard to Find. Trong toàn bộ văn chương tiểu thuyết vùng Deep South, theo anh, nữ văn sĩ này nổi trội hơn hết. Anh thích bà hơn Erskine Conwell, hơn Tennessee William hay cả Carson Emskiller. Anh còn nhớ ý tưởng của nữ tác giả này đôi khi làm anh dịu lòng. Tôi viết những gì tôi có thể và tôi chấp nhận những gì tôi đã viết sau khi đã làm hết sức mình. Em nói em cảm thấy ganh tị về sự thân mật của Flannery với mẹ bà ấy. Mẹ của em hiếm khi biểu lộ với em và các con em. Nhưng thôi, phải cố gắng hiểu dì Eva. Cuộc sống của dì sau cái bóng cha chúng ta cũng không dễ dàng gì. Và em còn có Lawrence, bọn nhóc của em và anh nữa. Em biết quan hệ giữa chúng ta là chân thật và vững vàng mà. Em có nghi ngờ điều đó không? Ở London bây giờ lạnh lẽo và ẩm ướt, sương mù bám dính vào trán và vào má. Tối hôm đó trên Middleton Street gần Pháp Đình, anh đã nhìn thấy hai chú chuột cống to lắm. Khi anh nhớ đến tiểu thuyết của James Herbert và tất cả những nhân vật bị giết hại bởi những chú tí thù địch, ta có nên chuẩn bị cho một cuộc xâm lăng không? Chắc là thời tiết ở Los Angeles dịu lắm, bớt nóng hơn trong kỳ cuối thu. Nói về chuột, em đã làm anh cười với câu chuyện những con cáo em nhìn thấy trong vườn nhà sáng hôm kia. Hàng xóm Tony của em, nhạc sĩ Cha, tử tế đã dạy vài bài cho Luke, đã chỉnh sai cho em, đó là những con sói đồng cỏ. Vậy là chúng vào thành phố, đến tận đồi Angelino Heights, chỗ em ở, và thậm chí em còn thấy chúng đi lại thoải mái trong Echo Park. Tony để mắt đến chúng, ông ấy sợ hai chú mèo cưng của mình bị ăn thịt. Cái ông Tony này, anh vui mừng vì sắp trở lại chỗ em và được gặp lại ông ấy. Ông đã cố gắng hết sức để dạy yoga cho anh vào lúc ấy, với hy vọng giúp anh khám phá một con đường khác ngoài whisky để mở các điểm luân xa của anh. Chú thích, trung tâm của năng lượng tâm linh hay sinh lý ẩn trong cơ thể con người theo truyền thống bí truyền của Ấn Độ giáo và các tôn giáo Ấn Độ. Hết chú thích. Cho anh gửi lời chào ông ấy nhé. Ngay khi em biết ngài đến Paris, cho anh biết với nhé. Có lẽ anh sẽ đến đó trước em một chút. Và em đừng e ngại cuộc gặp gỡ này. Hãy nhớ là em rất thích mấy vụ này mà. Khi em gửi thím Sophia thư xác nhận cho Giáng sinh, em nhớ trích dẫn cho thím bài hát Red Girl nổi tiếng. Chú thích, đây là thể loại âm nhạc có nguồn gốc từ Jamaica vào cuối năm 1960. Hát chú thích: Let's get together and feel alright. Người anh trai duy nhất và thương yêu em, Edward. Sophia gửi em gái Elsa, Paris, thứ sáu ngày 11 tháng 11. Em gái ơi, em gái của chị thật là một cú sốc, một vụ mối tình bí mật của mẹ. Từ khi hai chị em mình cùng nhau đọc 6 bức thư ông Vladimir gửi mẹ Naomi, chị rất khó ngủ. Mẹ chúng ta, một người thẳng thắn mẫu mực như thế mà lại có một mối tình giấu giếm, cũng như em, chị không ngờ nổi, chị không nhớ ở đâu. Marcel Roach nói rằng chỉ cần một sự kiện trong đời để phát hiện ra mình không hiểu một ai đó. Em có nghĩ đến chưa? Chị tự hỏi không biết Mary Lux sẽ nói sao nếu được chị em ta báo tin. Em ấy có dành mọi lời cầu nguyện cho mẹ nữa không? Em ấy có hoàn tục vào đời tu viện không? Ta hãy tóm lại, mẹ lấy chồng lúc 18 tuổi. Chị ra đời 9 tháng sau, còn Mary Lux là 2 năm sau. Vào năm 1953, là vào năm đó, mẹ Naomi đã có cuộc tình với ông Vladimir, nhưng mẹ sớm chấm dứt. Khi đó, ông Vladimir gửi lá thư đầu tiên, năm sau đến lượt em ra đời. Chỉ đến 8 năm sau đó, mẹ Naomi và ông Vladimir mới lén lút gặp lại nhau nhiều lần, vẫn tại Paris, như được chứng thực bởi năm lá thư kia của ông Vladimir, đều từ năm 1961. Em có nhớ hai chị em mình đã nhìn nhau, đứa nào cũng mặt tái mét không? Ông Vladimir là bố ruột của em sao? Nghĩ thế nào về cái tên kiểu Nga của em, về niềm đam mê của chị với các nhà văn Nga, về tên mà chị đã đặt cho Boris? Phải chăng mẹ Naomi đã gián tiếp truyền cho chúng ta một điều gì đó từ mối diễm tình của mình? Đúng là chính mẹ đã làm cho chị khám phá ra Tekhov. Sự tương đồng sở thích này đã có thể được truyền cho chị bằng kênh nào nhỉ? Mỗi thứ làm chị xáo trộn, chị cứ nghĩ mình giống mẹ và đã luôn chung tình với anh Leone, cũng như em vẫn luôn chung thủy với Simon. Một khoảng không dưới chân mình, làm sao mà chị ý em mình chưa đoán thấy gì cả? Làm sao có thể hiểu lầm mẹ mình đến mức này? Đúng lúc đang viết cho em, chị nhớ lại cách mà nhà triết học Martin Buber mô tả bà mẹ của ông trong những đoạn tiểu sử. Bà mẹ ấy đã không nuôi ông, hai mẹ con hồn như không quen nhau. Lần gặp gỡ duy nhất giữa hai người lúc ông ấy 14 tuổi, hai người cảm thấy không thoải mái và rất gượng gạo. Sau đó ra về mà không thể hiện tình cảm. Buber đã nghĩ ra từ gặp nhầm để tả cảm xúc xa lạ này. Em cũng bị lúng túng, chị thấy rõ mà. Tuy nhiên em gái à, Chúa biết chị em mình từng đọc những câu chuyện thể loại như thế này trong văn học. Từ những mối quan hệ nguy hiểm cho đến bà Bovary và những người đàn bà có con chó nhỏ hoặc đỏ và đen. Chị không nhớ hết. Đọc nhiều như thế, trí tưởng tượng của ta chỉ có thể rất quen với những kịch bản như thế này. Nhưng khi thành hình trong cuộc đời của chính mình thì như sét đánh xuống cách ta vài bước. Chị em mình tự cấm, không cho mình nghĩ đến, như một sự kìm nén đúng không em? Cái kiểu đường đi quanh co này trong quan hệ gia đình khiến chị suy nghĩ rất nhiều em à. Chị tự hỏi chuyện này có tác động đến mức nào vào cách lập gia đình của chị với Leone, phải chăng chị đã vô hình mang vào đó một ít từ sự giả dối này? Trong thư, cách đây khoảng một tháng, Miroli có đề cập đến những giả bộ mà chị duy trì trong quan hệ với chồng và bốn đứa con mình để bảo tồn hình ảnh về gia đình bác sĩ. Chị bức rứt suốt. Và lại nếu ông Vladimir là bố đẻ của em, chắc em cũng đã tự đặt ra hàng ngàn câu hỏi giống như chị. Về vấn đề này, em suy nghĩ đến đâu rồi? Em có muốn chúng ta tiến hành tìm kiếm không? Có thể vụ quan hệ dòng máu gia đình này chỉ là ảo ảnh. Ba chị em giống nhau về ngoại hình, đều có cái cằm hơi vuông của bố, bố Charles tốt bụng, dược sĩ bán thuốc ở Easylet, Molineux. À, mà em có nghĩ đến chưa? Bố Charles là người bán thuốc, mà em thì cưới một nhà hóa học, còn chị cưới một bác sĩ, như thể để vinh danh cho nguồn gốc chung một bậc cao hơn cả hai mặt. Phải làm gì với chuyện bí mật này đây Elsa? Giữ cho mình, để lại quá khứ, cho quá khứ, chia sẻ câu chuyện này với ai đó, một ngày nào đó hay tiết lộ với người thân. Nếu giữ im lặng, điều không nói này có thể làm giao thoa và quan hệ của chị em mình với người thân yêu không? Chị em mình có nhìn quan hệ với chồng, con cái, cháu nội ngoại của mình bằng con mắt khác không? Nếu như thế, thật là một gánh nặng từ những sự kiện không nhận thấy xảy ra cách đây bao nhiêu năm trong cuộc đời ta. Mọi thứ lại tệ hơn, vụ bí mật này lộ ra đúng lúc gia đình chị đang bị khuấy động bởi những chuyện khác nữa. Như mọi người, em đã nhận được thư mời Giáng sinh của anh chị. Em nghĩ như vậy có ý nghĩa không? Em nghĩ mọi người sẽ trả lời không? Chị bắt đầu hoài nghi tất cả. Anh Leonel vừa nhận được một lá thư của Boris, giọng điệu của con có vẻ lắng dịu đi, nhưng con trai lo lắng khủng khiếp cho đứa con Matthias đang buông xuôi từ khi trượt tú tài mùa hè năm nay. Leonel có vẻ rất buồn rầu với tin thi trượt này. Leone luôn thương cháu nội này hơn các cháu khác. Anh ấy tập cho cháu Matthias làm quen với hội họa. Hai ông cháu hiểu nhau từ lúc Matthias còn sống ở Paris. Mấy ngày vừa qua cháu đã biến mất khỏi nhà. Chị cũng lo lắm. Chị vẫn còn nhớ cháu nội Matthias của chị. Lúc 11 tuổi, để tóc dài. Ánh mắt khi u sầu, khi chế giễu, lanh và khéo như khỉ. Quân Sơn, cháu leo trèo lên cây, lên tường, lên cả cột đèn. Cháu vẽ ngợt ngoạc say sưa lên báo bằng ống sơn và cọ của leo nen. Cháu nó có nét vẽ chắc và đẹp lắm. Chị ước gì em có biết chị ước điều gì nhất không, Elsa? Chị ước gì mọi thứ được dàn xếp ổn thỏa sớm nhất. Chị ước Matthias không trốn đi khỏi gia đình, và bố cháu cũng vậy. Chị ước gì mình cũng nghĩ ra được từ ngữ an ủi và tạ chuộc cho thằng Dionde của mình, còn chính nó tìm ra từ ngữ đó cho thằng Matthew thương yêu của nó. Chị ước gì quan hệ thời xưa với anh Leone và anh ruột hồi sinh lại để có thể nói lại với nhánh kia của gia đình. Chị ước chị Merrily không thất vọng về chị. Chị ước gì lễ Giáng sinh này, lễ gia đình, cả gia đình sẽ sum họp đầy đủ. Em có thấy là quá ngây ngô hay quá buồn cười không? Rằng chị sến quá. Elsa ơi, em gái của chị, thật là dịu lòng khi được tâm sự với em mà không xấu hổ, bởi vì em biết rõ chị và gần gũi chị. Thư từ trao đổi với chị em mình khiến chị nhớ lại không khí tiểu thuyết bằng thư của Pushkin. Tiếc là chưa hoàn tất. Cảm ơn em đã có mặt trên đời, em gái, người bạn của chị, Sophia. Charlotte gửi Yuri, Paris, thứ Bảy ngày 12 tháng 11. Chào ông, mọi chuyện đang chuyển động tứ tung. Anh Boris và cha tôi đang viết thư cho nhau. Anh em họ Sabine và Leon viết thư cho nhau. Miroli đã viết hai lá thư. Mẹ viết cho mọi người và trao đổi thư từ thân mật hơn với dì Elsa. Qua lá thư gửi cho cha mẹ, anh Boris như đã thọc gậy vào tổ kiến. Những ưu tiên mới đang xuất hiện. Bây giờ mọi người đang lo sốt vó cho Matthias. Theo lá thư cuối cùng của anh Boris, cháu Matthias đang bị nguy hiểm. Nhiều lần cháu biểu hiện những ý tưởng mang hơi hướng tự tử, giống như bố cháu. Và hẳn ông là người đầu tiên biết rằng sau khi thi trượt tú tài, cháu không còn là mình nữa. Cháu vừa bỏ nhà đi hoang. Không thể dựa vào mẹ cháu. Chị ấy quá thù nghịch với anh Boris và với tất cả chúng ta. Nếu biết tin gì đó, chị ấy sẽ không hé lộ một lời. Có lẽ chị ấy sẽ mãn nguyện khi biết cả nhà đang lo lắng cho Matthias. Bác sĩ điều trị bệnh tự miễn dịch cho cháu thì không nói gì. Viện lẽ rằng ông phải giữ bí mật y khoa, cảnh sát, quan tòa. Chúng tôi có thể hành động bằng con đường chính thức nào để tiếp cận với Matthias, ông có biết không? Hay là ông có thể mời cháu đến không? Tôi nghĩ cháu sẽ từ chối vì biết rằng ông là bác sĩ tâm thần của bố. Ôi, thật phức tạp. Thôi đó, anh trai tôi có kể cho ông nghe tất cả những chuyện này. Tôi nhớ lại một nhận xét của Beroli về tranh cắt dán tâm trí mà tôi tự làm. Chính tôi, về gia đình, đặc biệt trong những khó khăn với anh Boris. Theo lời em gái thì tôi bố trí các dữ liệu sao cho vừa lòng mọi người. Tôi thú nhận với ông là tôi bức rứt suy nghĩ suốt. Midori là có một người bạn chuyên về tranh cắt dán. Đặt vào việc này một chất thơ và độ rộng lượng mà em gái tôi không tìm thấy dấu vết trong hình ảnh tôi đã xây dựng về đại gia đình mình. Ông có thể giúp tôi bố cục nên một bức tranh chân thực hơn không? Ông có một trải nghiệm thật kỳ lạ. Ông liên quan đến gia đình chúng tôi một mặt qua anh Boris, mặt kia là qua tôi. Theo tôi biết, ông không có liên hệ nào với các thành viên khác trong gia đình. Ảnh hưởng của ông đối với gia đình tôi chỉ thông qua hai người. Tôi tự hỏi không biết ông xoay sở thế nào để làm việc trên hai kênh này. Tôi có đọc một bài mới gần đây mà ông đã đăng và nhận thấy rằng chuyên môn của ông là tâm lý trị liệu gia đình. Nhưng nếu tôi hiểu đúng thì ông thường tiếp chung các thành viên. Ông tập hợp họ dưới cây bàn cãi. Chú thích. Ở châu Phi là nơi dân làng thường tập họp để nói chuyện về xã hội và chính trị, về các vấn đề trong làng và để trẻ em nghe kể chuyện. Hết chú thích. Ông khuyến khích mọi người nói chuyện chất vấn nhau. Ông tập trung vào các tương tác về phần chúng tôi. Có phải cũng như thế mặc dù chúng tôi không tập hợp trong phòng khám của ông? Có phải ông cố tình chọn một con đường gián tiếp? Xin ông thứ lỗi vì tất cả những câu hỏi này. Tôi có cảm giác rằng ông đã phát động một cơn địa chấn nhỏ khi đề nghị con đường viết thư tay. Tôi thấy ông như người dẫn múa, trưởng ca đoàn trong kịch Hy Lạp cổ đại. Từ tận đáy lòng mình, tôi rất mang ơn ông, và cho dù tôi lo lắng, tôi ngủ ngày càng ít, bởi tôi mắc chứng không ngủ mãn tính. Tôi có cảm giác rằng một điều gì đó vừa đau vừa thật đang diễn ra giữa tất cả chúng tôi. Em gái tôi nhắc đến các lợi ích của mọi cuộc khủng hoảng, đó là theo như người Hoa nghĩ, họ cho rằng đó là một cơ hội. Có phải đây là một cơ hội cho tôi để mọi chuyện diễn ra mà không bắt buộc can thiệp vào? Điều này khiến tôi nhớ đến thơ của Hodelin, nhà thơ lãng mạn trong bài Basmode, nơi có hiểm nguy cũng phát triển điều cứu giúp. Go, give five, what does return us? Với tất cả lòng biết ơn, Charlotte. Yuri gửi Charlotte, Geneva thứ Sáu ngày 18 tháng 11. Charlotte thân mến, mối lo lắng chung cho Matthias là điều dễ hiểu. Đội quân gia đình cô được huy động khiến tôi có ấn tượng rất tốt. Tình hình thật sự nguy cấp, như cô nói, và tôi đồng ý là phải xem trọng những gì đang diễn ra. Phần mình, tôi sẵn sàng tiếp Matthias nếu cháu yêu cầu hoặc chấp nhận, và nếu bố cháu bật đèn xanh cho tôi. Trong trường hợp này, tôi sẽ cần đến phần tham gia của Ruth, huyễn cảnh khó xảy ra. Nếu cha mẹ cô quyết định đến Geneva để hỗ trợ Boris, thì đây có thể là một cơ hội như cô nói khi dẫn ra chuyện người Hoa và Hondelin khi xích lại gần cháu nội, Leonie và Sophia xích lại gần con trai mình. Như thể khi cho rằng họ đã từng làm cha mẹ kém cỏi, họ có vấn đề đối với con trai, họ có thể giúp con lẫn con trai của mình. Tóm lại, một hành động sửa sai đối với thượng lưu cũng như hạ nguồn các thế hệ. Nhưng đây chỉ là một giả thuyết và không dễ gì thực hiện. Cô cũng biết rõ như tôi về bức tường chia cách Boris với gia đình, với Matthias và mẹ cháu. Tôi thấy sáng kiến của cô thật táo bạo và hào phóng. Mời mọi người đến Paris nhân dịp kỳ nghỉ cuối năm. Tất cả có trả lời tích cực với lời mời này không? Tất cả có buộc sẽ diễn ra như một happy ending của một bộ phim truyền hình không? Tôi hơi hoài nghi nhưng không hề bi quan. Ta làm sao biết trước được? Boris có vẻ cảm động bởi thứ đóng góp của cha. Anh ấy nói chuyện với tôi về việc này. Anh ấy đang tự vấn lương tâm mình và dọn dẹp chút ít như mọi người trong gia đình này. Còn tôi thấy rõ ràng là thay vì rời bỏ hoàn cảnh chung bằng cách chúi mình về cuộc sống riêng và giữ ấm cho cái tôi nhỏ bé hay cam chịu đổ cho định mệnh, về các quan hệ thất bại, mỗi một người trong gia đình cần cố gắng suy nghĩ khác đi, xem xét lại những điều bất đồng, tác động và diễn biến của sự việc, nắm lại quyền kiểm soát định mệnh chung và tôi khâm phục khả năng này của gia đình. Khả năng ấy đánh thức những động lực tiềm ẩn, kích thích các phản xạ hỗ trợ. Một lần nữa, có phải điều này chứng tỏ rằng gia đình là một bể chứa nguồn lực tuyệt vời, chứ không phải một cái bẫy như điều sáo rỗng được nói hiện nay, được báo chí cuồng loạn ca tụng khắp nơi dưới sự dẫn dắt của mấy nhà xã hội học ra vẻ ngầu ngầu ăn ảnh. Để trả lời các câu hỏi của cô thì có, đúng là toàn bộ sự quan tâm chú ý của tôi dành cho các mối quan hệ của gia đình cô, đến những gì diễn ra giữa mọi người hơn là những gì diễn ra bên trong mọi người. Đúng, không phải chủ thể mà là sự liên chủ thể, các kiểu khớp thần kinh giữa mọi người. Cho dù tôi không được tiếp cận với toàn bộ gia đình mà chỉ biết Boris và cô, tôi vẫn tin rằng những gì xảy ra với mọi người là do tài năng tập thể của gia đình cô hơn là nhờ sự can thiệp của tôi. Tài năng này được thể hiện qua khả năng phát minh ra những cách thức mới để ở bên nhau, những cách thức mới để tạo ra phản ứng giữa người này với người kia. Như thế, quay lại với cá nhân cô, cách thức tốt nhất để đổi mới tranh cắt dán tâm trí có phải là đối chiếu tranh của cô với tranh của những người khác, những bức tranh được thiết lập bởi các anh chị em cô, bởi cha mẹ cô, bởi các con cô. Tôi nhớ lại một chuyện cổ của Ấn Độ về chú voi được sờ mó bởi những người mù. Một người thì làm tưởng voi là thân cây, người khác tưởng là con rắn, người kia là với cái gì đó khác tôi không nhớ nữa. Mọi người suy ra tổng thể từ phần mà họ đang sợ vào con voi, không ai đã đoán ra được là một con voi như thế nào. Khi tôi tiếp Boris, toàn bộ gia đình có hiện diện trong trí óc tôi. Khi ấy trong phòng khám tôi có rất đông người, cũng y như thế. Khi chúng ta viết thư cho nhau, tôi và cô, khi trao đổi với cô, tôi cố gắng chú ý đến toàn thể gia đình cô. Sao cô không thống nhất với Merylis và Luke để quyết định về một sự can thiệp có thỏa thuận trong mối nguy hiện tại? Sau khi nghiên cứu những phương cách giúp đỡ anh ấy và cả con cái anh ấy, cô hãy nhớ rằng anh chị em cô là một lực lượng không nên bỏ qua. Tôi chưa nói chuyện này với Boris, nhưng tôi sẽ nói. Cô biết là tôi để sẵn cho anh ấy thư từ của chúng ta, điều mà chúng ta đã thống nhất từ đầu. Ngoài ra, điều thiết yếu giữa anh ấy và tôi không phải là khả năng minh bạch hoàn toàn của tôi, mà là niềm tin anh ấy đặt vào tôi. Kể cả khi anh ấy không biết những gì tôi nghĩ hay những gì tôi làm, tôi hy vọng cô hiểu điều này. Kính chào người dẫn múa của cô, Yuri. Sophia và Leonie gửi các con, Paris thứ ba ngày 22 tháng 11. Các con thương yêu. Hôm kia, Charlotte đột ngột hỏi cha mẹ đã nhận được gì từ các con khi các con có mặt trong cuộc đời cha mẹ. Câu hỏi này làm cho mẹ bất ngờ. Mẹ đã dẫn cha đi ăn trưa ở con voi xinh. Cái nhà hàng châu Á trở thành phòng giải quyết khủng hoảng ưa thích của cha mẹ gần đây. Mẹ đã nói với cha và cha mẹ quyết định nhận lấy thách thức trả lời câu hỏi này bằng một bức thư dành cho bốn con. Một việc làm lạ lùng, rất bổ ích mà cha mẹ hy vọng sẽ hiệu quả. Khi ra đời, các con đã biến hai ta trở thành cha mẹ. Với Boris, đó là lần đầu tiên cha mẹ sống qua trải nghiệm này. Nó được lặp lại với ba đứa con sau, củng cố danh tính và địa vị cha mẹ của hai ta. Sau này các cháu nội, ngoại ra đời, và cha mẹ được lên chức ông bà như một lớp địa chất bổ sung, cha mẹ rất lấy làm hạnh phúc. Trở thành cha mẹ là điều tự nhiên và phổ biến đối với toàn bộ loài hữu nhũ trên hành tinh ta. Một sự kiện vừa bình thường vừa kỳ diệu, cha mẹ đột nhiên được cho trách nhiệm mới. Trách nhiệm về những đứa con của loài người cần phải nuôi dưỡng, bảo vệ, chăm sóc, yêu thương, dạy dỗ và giáo dục. Việc này phong cho cha mẹ một phẩm giá đáng tôn kính được mọi người, được xã hội trên thế giới đề cao. Khi các con chịu khó ra đời, các con mang lại cho cha mẹ một chất lượng bản thể mà cha mẹ không hay biết và cha mẹ rất biết ơn các con. Cuộc hôn nhân của cha mẹ liệu có bền vững nếu cha mẹ không có các con? Tất nhiên, ta hãy nói trung thực, không phải là không có mặt trái. Mọi thế đôi ngã, lo âu, rắc rối, phải chịu đựng trong suốt quá trình phát triển của các con là những điều kèm theo. Mọi hy sinh mà cha mẹ đành phải chấp nhận bởi vì cần phải dành ưu tiên cho các con trong cuộc đời cha mẹ. Nhưng khi so sánh, thì lợi thế to lớn vô cùng, bao nhiêu là trải nghiệm phong phú, bao nhiêu việc học hỏi theo từng chặng, và ngày nay vẫn không ngừng. Trong thư gửi cha, Kafka có nói một cái gì đó tóm tắt rất hay những gì cha mẹ muốn nói với các con. Cưới vợ lấy chồng, lập gia đình, đón nhận mỗi đứa con sinh ra cho chúng sống trong thế giới bất ổn này và thậm chí nếu được, dẫn hướng một chút, con tin đó là cấp độ tột cùng mà một con người có thể đạt được. Đó là về phương diện chung và tổng quát, nhưng cha mẹ muốn tôn lên nữa những gì mỗi người trong các con đã mang lại cho riêng cha mẹ. Boris là con cả, con đã giúp cha mẹ trong các công việc hàng ngày của cả nhà, khá nổi loạn, con không chịu nghe lời. Chỉ làm theo ý mình, than phiền là không được coi trọng như các em và chịu những điều bất công. Tuy nhiên con đã nghiêm túc học hành, bất chấp mọi cơn bốc đồng. Mỗi khi con thành công ở trường trung học hay ở đại học, cha mẹ được vinh dự lây như một biên nhận vì đã sinh ra con và giúp con phát triển tài năng, trong khi con hầu như không cần trợ giúp vì con có năng lực trong việc học hành và học nghề khó nhất. Làm sao không thể biết ơn con về chất lượng quan tâm mà con dành cho cha mẹ? Không những với tư cách phụ huynh mà với tư cách con người, bên lề việc học tập và thực tập ở bệnh viện, con theo dõi từ xa công việc hàng ngày của cha khi làm bác sĩ, chia sẻ cùng một lĩnh vực kiến thức và cũng quan tâm đến hội họa cùng các danh họa là hình mẫu của Leone, chia sẻ với cha sự thân mật và hiểu ý nhau quý báu. Còn đối với mẹ, con đã thỏa lòng mẹ bằng một cách hiểu khác nhau. Con được nuôi dưỡng bởi văn chương, đọc ngấu nghiến tất cả các tác giả mà mẹ tôn sùng, mỗi ngày làm cho mẹ vững tin về giá trị làm mẹ, là một người phụ nữ thú vị và có học thức. Con đã là D&D của mẹ, tinh ranh chọc ghẹo mẹ, đẩy lùi mẹ khi mẹ phản bác, làm hỗn loạn tổ ấm gia đình, gây nên những trận cãi vã và những trận cười, tạo ra sự náo nhiệt không còn chỗ cho buồn chán. Là đứa con thứ nhì, Charlotte cũng mang lại hạnh phúc cho cha mẹ không kém gì anh hai. Lý trí, biết suy nghĩ, điềm tĩnh và quan tâm đến mọi người, con ban cho cha mẹ một chất lượng quan tâm rất tế nhị, đoán trước mong đợi của cha mẹ, tắm cho hai em nhỏ hoặc chuẩn bị bữa tối khi mẹ ốm. Con tự xoay sở mọi thứ một mình, học ở trường giỏi, sinh viên chăm chỉ ngành y khoa, bác sĩ nhi rất được quý trọng tại các bệnh viện. Khi ta đuổi ngành y, trái với anh trai, con gián tiếp xác nhận lựa chọn của cha Leone, điều này đã an ủi cha sau khi Boris bỏ cuộc. Với tấm lòng cao thượng, tính nhạy cảm đạo đức rất cao, con đã chọn đi chuyên về trẻ em là nạn nhân của các vụ ngược đãi. Và con luôn là bạn tâm sự vô song của mẹ, không những mẹ cảm thấy mình được con gái hiểu mà còn đoán được, biết rằng trong tình cảm sâu thẳm nhất, như trong bao bọc bởi ánh nhìn tin tưởng và trấn an của con, gần như vòng tay của một bà mẹ. Phải, theo một cách nào đó, Charlotte như một người mẹ bí mật của mẹ, bằng cách xác nhận hình ảnh người vợ, người mẹ, người phụ nữ trong mẹ, kìm nén tâm hồn trẻ thơ của mẹ với tài năng của một bác sĩ nhi khoa bẩm sinh. Độ nhạy cảm này, sự chăm chú theo dõi ngày nay có lợi cho chồng và ba đứa con của con. Bất chấp trọng trách của nghề nghiệp, con vẫn đồng thời đảm bảo sự nói dỗ gia đình như Boris, như Miruli. Miruli ra đời trước em song sinh của mình vài phút, khiến con là chị trong hai bé đồng ở trọ. Con là một quả bom sức sống, sinh lực trong cuộc đời của cha mẹ. Kiên quyết, mau tự lập hơn lúc, nhưng đoàn kết với lúc về mọi thứ, không quan tâm đến trường học lắm mà con cho là ngớ ngẩn. Hay cả là thầy cô giáo và người lớn, con đã làm cha mẹ lo lắng nhiều ở tuổi thiếu niên, vừa kịp trấn tĩnh để thi tú tài. Thay vì vào đại học, con thích đeo ba lô đi du lịch, lần đầu tiên với lúc đến Ấn Độ. Những lần khác đến một mình ở Trung Quốc, đất nước chinh phục được con và tạo cho con động cơ để học hành. Con quay về để học ở Học viện Quốc gia Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông và lấy bằng cử nhân tiếng Hoa. Trước khi tìm được người tâm đầu ý hợp với con sau em lúc, đó là Liêu. Miruli đưa ra cho chúng ta hình ảnh một đứa con gái chỉ dựa vào chính mình mà vẫn quan tâm đến người khác. Hết lòng với những người mà con thương yêu, sẵn sàng hết mình và không ngại ngùng gì. Dũng cảm, hiếu chiến, dễ dàng đương đầu, con chăm chọc cha mẹ như con ruồi trâu của Soros. Đánh thức sự khác biệt và cá tính của cha mẹ giống như Boris, nhưng theo kiểu khác, dai dẳng hơn, tác động mạnh hơn. Tất nhiên, không phải lúc nào cha mẹ cũng để cho con làm như thế. Khi ấy, con có thái độ im lặng đáng sợ, để mắt xanh bắn ra những tia đáng gờm. Ngày nay, con làm cho cha mẹ ấm lòng với việc đưa Liêu đến, rồi bé Boris, hai thành viên mới trong băng chúng ta. Cha mẹ hãnh diện về địa vị học thuật của con, về công trình nghiên cứu và bài đăng của con, về lòng trung thành tuyệt đối của con đối với cha mẹ cũng như anh chị em con. Còn lúc, con trai út của cha mẹ, chú thỏ núi của cha mẹ còn gọi là Libostidius, là tên khoa học của thỏ núi. Làm sao mà không hạnh phúc về con vì tất cả những gì con đã và vẫn còn mang lại cho cha mẹ. Trước tiên đơn giản là việc con, người của con, một chàng trai to cao chắc khỏe và thông thả một cách kỳ diệu. Sống vui, thờ ơ với các bất trắc của cuộc sống, làm ve hơn làm kiến, cứ tận hưởng lạc thú trước mắt mà không thắc mắc suy nghĩ. Với bản tính lười biếng, con không phải là đứa đầu tiên tự giác giúp đỡ việc nhà. Hoàn toàn thờ ơ với các môn học ở trường, con đã thất bại liên tục mà vẫn tươi cười. Cuối cùng, nhờ cha mẹ này nỉ con nên chấp nhận học một trong các nghề hiếm hoi mà con quan tâm, chỉ để cho cha mẹ vui lòng. Con thích gỗ, thích gia công gỗ, nhưng không làm nếu như không có tâm trạng. Trái lại, âm nhạc đã là niềm đam mê của con từ rất sớm. Trước tiên là sáo, sau đó là dương cầm và guitar. Con có thể kiên trì suốt mấy tiếng tập một bản cho đến khi nhuần nhuyễn. Phải, con đã mang âm nhạc đến trong đời cha mẹ. May mắn thay, không có ai trong cha mẹ từng được học nhạc và con là đứa duy nhất trong các anh chị em đi theo con đường này. Quan trọng thiết yếu đối với con hơn cả nghề một. Khi mang âm nhạc đến cho chúng ta, con đã làm cha mẹ ngâm nghe, hát hò, hít sáo, búng tay, đạp nhịp chân, so dây cho cùng nhịp, cùng một giọng điệu, nhưng con cũng biết u sầu tùy lúc. Một nghệ sĩ blues thực thụ, cha mẹ rất vui khi biết con dạy nhạc cho cháu Sabine. Lúc đám tang dưỡng Simon, con đã chơi một bản nhạc làm cha mẹ rơi lệ. Các con thương mến, các con quá tốt với cha mẹ thật may mắn khi được có các con. Lẽ ra cha mẹ phải nói những điều này sớm hơn với các con, với tất cả tấm lòng. Leonie và Sophia.